nay đến câu hỏi số 5. Thì câu hỏi 1, 2, 3, 4 cho đến số 5 nó đều về vấn đề diệt tội. Đúng vậy, diệt tội, diệt nghiệp bằng công đức tạo tượng. Có một câu hỏi đầu tiên là Đức Phật trả lời chung, nói chung để công đức tạo tượng. Cho nên Ngài Di Lặc hỏi tiếp, đến giờ là cái câu hỏi số 5 hỏi tiếp là: thứ nhất là nghiệp không mất, nghiệp không mất thì giờ tạo tượng, cái công đức tạo tượng nó diệt được nghiệp không? Thì là chắc chắn Đức Phật nói diệt được. Ngài Di Lặc mới hỏi tiếp những cái tội nặng, tội vô gián, tội năm tội vô gián chẳng hạn vậy, và cho đến những tội trộm vật của tăng, cho đến những tội là hoại pháp thân Phật, những cái tội đặc biệt. Thì mình biết là con người mình sống trong cuộc đời thì mình chỉ biết những cái tội lỗi là sát sinh, trộm cắp, nói láo, tà dâm, vọng ngữ, nói láo đó. Mình biết những cái tội nó như vậy. Rồi mình thấy những cái tội khác nó nhỏ hơn, đánh lộn rồi nọ, tội uống rượu, rồi tới mấy tội là say sưa gì đó. Nhưng mà khi mình nghe đạo Phật ấy, thì Đức Phật sẽ cho mình biết rồi, tội nghiệp nó rất là nhiều, bởi vì cái lý do là mình ấy, là từ cái nghiệp nó tạo ra, mình tạo ra con người của mình. Cho nên cái tạo đó nó là nghiệp. Mỗi người tạo nó khác kiểu nhau, cho nên con người không ai giống ai, mà nghiệp rất là vi tế. Đặc biệt là khi mình gặp đạo, khi mình gặp đạo thì nó có rất nhiều kinh nghiệm đối với đạo, đối với Phật, đối với pháp. Chẳng hạn như là hủy cái pháp của Phật, vì pháp thân Phật đó. Rồi trộm vật của Phật, trộm vật của tăng chẳng hạn vậy. Thì cái trộm ở ngoài đời với cái trộm này nó có giống nhau không? Hủy ngoài đời cũng như hủy cái pháp của Phật nó gì khác? Mình đâu có thấy nó là sát sinh hại mạng gì đâu. Đó. Cho nên mình không có biết rõ những cái nghiệp đó nó làm sao hết. Khi mà mình đến đạo Phật thì mình sẽ được nghe rất nhiều nghiệp. Bữa trước mình đã nghe cái nghiệp mà mình chưa nghe một phần nhỏ lắm, ít ngày qua. Nghiệp mà từ cái giết cho đến cái đánh, chói, nhốt, cho đến cái mắng, nói tội của những người xuất gia, những người tỳ khưu, dù là người phạm giới, ác tỳ khưu. Thế ra mình biết là thì mình mới biết là đụng vào một cái người xuất gia là nó ra nghiệp. Mà còn mình ở ngoài đời thì bảo, cái người đó làm lỗi, cái người gì thì mình cứ việc chửi mắng, cứ việc nói. Nhưng mà mình ngờ nó ra tội. Cho nên mình không biết rõ về nghiệp với nhân quả gì nhiều hết á. Mình biết sơ sơ, biết những cái thô thô vậy thôi. Thì phải nghe Đức Phật chỉ dạy cho mình. Thì nói chung là con người ta đó, Đức Phật nói là nghiệp từ đâu ra người ta cũng không biết. Đức Phật nói do vô minh sinh hành, cho nên từ vô minh mà nó sinh ra nghiệp. Cho nên nếu mà mình mà muốn chấm dứt nghiệp thì mình phải có cái minh, phải phá đi cái vô minh. Minh đó là giác ngộ, thì mình mới chấm dứt được nghiệp. Bây giờ mình còn vô minh là nó còn tạo nghiệp, mà nó rất là vi tế. Mình chưa có nghe để tư duy kỹ, chứ nó rất là vi tế, mình không tưởng tượng nổi. Bây giờ thì Đức Phật là cái gốc của mình là cái gốc vô minh, cái gốc của Phật là gốc giác ngộ, là nó phá vô minh. Cho nên bây giờ đó, mình mà nhận ra được cái kinh nghiệp, cái tạo tác đó, nó đưa mình vào một cái khổ không cùng tận đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái chỗ mà phá được vô minh giác ngộ là cái chỗ chấm dứt tất cả cái khổ đau. Nếu bây giờ mà mình lại đi ngược lại với cái giác ngộ, bằng tất cả cái hành động đi ngược lại đó, là một cái nghiệp nó rất là nguy hiểm. Tức là coi như là mình đồng lõa mà đồng minh chặt chẽ của vô minh đó, thì làm sao mình phá được vô minh đó. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Mà những cái nghiệp đó đôi khi nó là chỗ là chỉ có bán Phật, bán Pháp, chỉ một cái lời nói của mình nó rất là nặng, mà mình không có ngờ được. Mình chỉ nghĩ là hệ tội nặng là giết người, cướp của vậy đó. Thế mình không bao giờ mình nghĩ là một cái hành động mà nó rất là nhỏ bằng một cái lời nói nó có thể nặng nề như vậy. Nó nặng vô cùng. Trong kinh Đức Phật thường nói là đọa vô gián địa ngục. Cho nên những cái đó, những cái mà tinh xảo về vấn đề mà con người từ đâu ra, con người từ nghiệp ra, và nghiệp nó như thế nào mà khiến cho nó có vô lượng vô biên các loài, cái đó chỉ có cái giác ngộ của Đức Phật nói lên được, thấy ra mà nói lên được. Vì vậy mình biết rằng là thực sự là tất cả các pháp của Phật nó từ chỗ giác ngộ mà nó hiện ra, nó đặt ra để đáp ứng. Cái giác ngộ nó đáp ứng được với tất cả. Tại vì cái vô minh nó ra tất cả những cái mà khổ đau. Cái giác ngộ nó nắm cái vô minh đó và nó phá tan cái vô minh, cho nên nó đáp ứng được với tất cả mọi cái khổ đau. Thì những cái con người đang muốn đi tìm cái chỗ thoát khổ thì người ta đều có những cái nghiệp riêng, người ta nó kêu là căn tính. Cho nên cái giác ngộ của Đức Phật nó đáp ứng bằng đó căn tính, nó đưa ra bằng đó pháp môn. Pháp môn nào nó khác nhau theo căn tính, nhưng nó đều bình đẳng ở trong cái chỗ nó phát ra, cái chỗ giác ngộ. Mà cái pháp môn của Đức Phật nó đưa ra là nó đưa ra từ ý nghĩa cho đến hình danh sắc tướng. Bởi vậy cho nên ấy, khi mà Đức Phật đưa ra một cách rõ ràng cái pháp của Phật ấy, để cho người ta thấy rõ, trừ Phật ra, thì nó nằm ở cái chỗ là cái hình tướng xuất ra. Ngày nay ấy, mình còn chế ra cái áo tràng cho cư sĩ bạn, chứ thời Đức Phật là không có cái chuyện có cái áo riêng cho cư sĩ mà nó chỉ có cái y pháp cho người xuất ra. Và nó có một cái tướng, đó là thế trừ tu phát, cạo thế, thế là cạo trừ bỏ. Mà cái đầu tiên là trước cái tóc là tu và râu, cho nên mấy thầy có râu hơi mệt, trừ râu trước rồi cạo tóc sau. Cho nên nó hiện ra cái hình tướng. Hiện ra hình tướng của người xuất gia. Cái hình tướng nó chính là từ cái chỗ giác ngộ mà nó hiện ra, chứ nó không phải là một cái hình tướng cho có lệ rồi cho có đại khái là tiêu biểu gì của thế tục, mà nó không có một cái tác dụng gì ở trong nhân quả hết. Nó không phải vậy. Nó không phải là một cái nghi thức có lệ thôi gì đó. Mà trái lại, nó là một cái hình tướng nghi thức, nó có tác dụng của nhân quả. Ví dụ mình là một vị tổng thống, mình đi đến một cái nước nào, nó tiếp đón mình cách làm sao, không có một nghi thức tiếp đón. Nghi thức thì nó đâu có phải là tội ác gì đâu, mà không có nghi thức tiếp đón gì hết. Vậy tổng thống là xuống máy bay không thấy đón chào gì hết. Ra có một anh đến bảo chưa một anh chạy xe ôm đấy mà tổng thống lên xong ngồi chờ dinh, nó nói vậy đó, thì mình thấy là không có cái nghi thức như vậy. Một cái đất nước mà tiếp đón một vị tổng thống đến mà không có một nghi thức gì hết thì nó thành một cái hành động gọi là bất kính, khinh bỉ cái nước kia, và nó có thể có chiến tranh xảy ra. Cho nên đừng có chỉ nghĩ là chỉ có giết người cướp của mới là một cái nghiệp phải coi chừng, mà nó có rất nhiều cái khác trong đời sống này nữa, nó mang lại những cái nghiệp nặng lắm. Cho nên mình không có biết rõ tất cả mấy cái đó nếu mà không có nghe kinh Phật nói. Cho nên mình không có biết Phật là gì, mình không biết giác là gì, cho nên mình không biết pháp của Phật là gì. Cho nên đôi khi mình thấy không quan trọng. Mình thấy là đụng đến một ông vị thầy tu, nhất là vị thầy tu nó lại là vị thầy tu phá giới ác, thì nó là một cái chuyện không có nghĩa lý gì mà để so sánh với một cái giết người. Nhưng mà mình không ngờ là nếu mà mình đụng đến một vị thầy tu thì khu vậy, cái tội nó rất nặng. Cho nên bởi vì mình không hiểu rõ rất nhiều vấn đề, vì vậy mình phạm vào rất nhiều nghiệp. Mình phạm vào rất nhiều nghiệp. Cho nên mình cần nghe, nhất là khi mình đã có cái lòng tin vào Đức Phật và Pháp và Tam Bảo thì mình cần phải nghe. Đây mình mới biết là thực sự ra Đức Phật cũng ra đời thành Phật là để chúng sinh nương tựa và để chúng sinh có lối thoát. Nhưng Đức Phật cũng rất cẩn thận, bởi vì hở ra là chúng sinh bị phá mất đối với Phật đó. Cho nên Phật có thể mình, nếu mà nghe đó thì mình thấy Phật có thể rất là lạnh lùng, Phật không có tiếp xúc, Phật không có chơi, Phật chỉ nói pháp thì xuất hiện, còn thôi Phật ở một nơi. Mình thấy Phật rất lạnh lùng, nhưng mà cái lý do là Phật bảo vệ cho chúng sinh, bảo vệ cho chúng sinh. Chúng sinh thì không có biết cái điều đó, cái dùng cái tình cảm của mình. Nhưng mà mình có thấy là tất cả những cái vị mà cách xử với Đức Phật đó, đều là nhiều đời nhiều kiếp được Đức Phật nhiếp thọ. Cho nên những vị đó, mình thấy cái chuyện mà bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, khi mà vua Tần Bạt Sa La đó bị thái tử giết chết thì hoàng hậu rất đau khổ, mới khóc, mới đảnh lễ vì linh thú, mới nói con thì có mấy thuở mà gặp Thế Tôn đâu, lâu lâu Thế Tôn thương tình ấy, thì con cầu thì Thế Tôn thương thì cho ngài A Nan đến gặp, cho ngài Mục Kiền Liên đến thăm, còn có bao giờ gặp đâu, bây giờ đau khổ quá mới cầu khẩn. Cầu khẩn Đức Phật đó, cho nên Đức Phật mới từ trong không mới ứng hiện ra và mới thuyết cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì biết là nó như vậy, đau khổ đến mấy Đức Phật xuất hiện cũng chỉ nói pháp thôi. Thầy mình hiểu là chính Phật như thế đó thì Phật mới có thể nhiếp thọ và độ được chúng sinh. Và mình biết rằng là tất cả những cái vị cận sự như vậy đó, người ta đều nhiều kiếp có tín tâm, cho nên rất là thuần thành và mới đắc Tu Đà Hoàn hết là vậy. Chứ không có một vị nào mà mình nghe nói là Phật cái gì mình cúng dường mà không bao giờ thấy đến thăm hỏi hết. Có một cái bấm cái điện thoại thôi cũng không chịu bấm. Thì đấy vậy đó. Mà nếu mà Phật mà gặp chúng sinh thì nó cứ như vậy tối ngày, nói nó than nó trách nó thì đủ thứ hết ạ. Cho nên vì vậy mình biết là mình cần phải nghe pháp nhiều. Dù mình đã may mắn có được cái tín tâm, mình một cái tín tâm mà đôi khi đối với mấy thầy tăng trụ trì tăng thời này vẫn là tăng phàm, mà mình vẫn có những cái nhẫn, vẫn có những cái chịu đựng và vẫn có những cái tôn trọng, thì mình lại càng cần phải nghe pháp nữa để cho nó tăng trưởng, để cho nó được cái công đức to lớn và không bị phạm vào những cái nghiệp mà mình không ngờ được. Nên chính đó mình biết là do cái nghĩa đó mà mình rất cần, người Phật tử cần nghe pháp lắm. Thì giờ mình biết rằng là chính vì vậy mà những cái công đức của Phật, bây giờ mình thấy cho đến cái hình tướng của Phật mình tạo, đã nghe cái kinh điển này, mình vua U Đà Diên đó, phải đến là thần nghệ thuật của cõi trời xuất hiện ra để làm tượng Phật, mà làm xong nó cũng chẳng có giống cái gì hết. Khi mà Phật xuất hiện, ngoại trừ cái nhục kế lại cái bạch hạo đó, ngoài ra thì không cái nào mà mình nói theo nghĩa là nó ra hồn hết ạ. Và bây giờ nó tạo tượng như vậy mà còn công đức vô lượng, nghĩa vậy đó, là nó ở nơi cái sắc tướng của Phật. Ý là sắc tướng của Phật nó cũng từ giác ngộ mà ra, mà Đức Phật đưa ra cái sắc tướng của Tỳ Khưu nó cũng từ chỗ giác ngộ mà ra. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân nó còn nói cái chuyện mà nhân chỉ một cái mảnh vải, một cái mảnh vải của Tỳ Khưu thôi mà còn cứu được người ta. Quỷ Dạ Xoa La Sát nhìn thấy còn đành lễ, không ăn thịt, không ăn thịt cái người đó. Thế mình biết rồi đó, là cạo đầu đi, đeo cái mảnh nó không có xin được cả một cái y, xin được một miếng vải màu, ở trong kinh nói là xích, tức là màu đỏ, rồi cuốn vào cổ vậy này, cạo đầu, cạo tóc gì hết. Mà Dạ Xoa La Sát thì nhìn thấy ở đây là cái hình tướng của Tỳ Khưu, không có ăn mà còn tôn kính. Cho nên mình biết rằng là tất cả cái đó là tôn kính cái chính pháp của Phật đấy. Ở những cái công đức là nó từ cái chỗ giác ngộ chân thật đó. Đó này ra mình hiểu vậy để biết rằng là thực sự cái sắc tướng đừng co tưởng nó chỉ là một cái hình tướng có lệ, và đừng có tưởng nó không quan trọng. Cái sắc tướng của mình á, làm ra một cái tượng của mình á, người ta muốn đập phá thì người ta cũng không sao hết. Nhưng mà đã là một cái sắc tướng của Phật, của Tỳ Khưu, thì mình phải biết là tự nhiên đụng vào á và nó ra nghiệp. Đây bây giờ đó mình nghe tiếp là bây giờ đến cái phạm này là cái phạm vào ở trong chư tăng. Chư tăng phạm giới, phạm giới trọng, cho nên Di Lặc Bồ Tát bạch Phật: như Phật có nói ở trong Phật pháp mà phạm ba la di thì không còn gọi là người sống nữa. Đó là cái những cái tội nặng mà khi mà người xuất gia thì nó có cái tên gọi cho bốn cái tội nặng đó là ba la di. Thì bây giờ nếu có người làm tội ấy rồi, sau đó nhớ đến công đức của chư Phật rồi phát tâm tạo tượng Phật, thì người đó khi mà một vị Tỳ Khưu mà phạm bốn cái pháp nặng này thì trong luật kêu là tử thi, xác chết. Thì bây giờ khi người đó tạo tượng Phật thì người đó có được tái sinh hay không? Người đó có giống như là Chúa Giêsu phục sinh trở lại, có được tái sinh hay không? Và có thể nào hoặc trong đời này, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư có chứng được chính pháp, tức là chứng được quả thánh hay không? Bây giờ nó phạm vào là gì đó, là ở trong luật của đạo Phật đó, là phạm như vậy đó, là nó mất cái Tỳ Khưu giới. Và chư tăng cái là tác pháp không cho ở chung nữa, không cho cộng trụ nữa. Thì bây giờ Ngài Di Lặc mang ra những cái tội mà trong này bao giờ nói nặng nhất ở trong Phật pháp, bây giờ mang ra hết để xem công đức tạo tượng đối xử như thế nào. Phật mới bảo Di Lặc Bồ Tát: Di Lặc, ví như có người thân bị trói vào năm chỗ, nếu được cởi thoát thì lúc đó như con chim thoát khỏi lưỡi, bay đến những cái chỗ khác một cách vô ngại. Người này cũng vậy, nếu phát tín tâm niệm tưởng đến công đức của Phật rồi tạo tượng Phật thì tất cả nghiệp chướng đều được tiêu trừ, ở trong sinh tử mau ra khỏi một cách vô ngại, như con chim thoát lưới ở đó. Thì Đức Phật mới ví dụ cho bốn cái tội trọng, nói đúng là dâm dục, sát sinh, trộm cắp và vọng ngữ. Đó là bốn tội trọng đó. Mà khi một vị tỳ khu mà phạm vào thì ở đây được ví dụ như người bị trói ở năm chỗ, hai tay hai chân với thân mình vậy. Rồi ví như con chim mắc vào lưới. Bây giờ nếu mà tạo tượng bằng cách là niệm tưởng công đức của Phật, tạo tượng Phật, các nghiệp được tiêu trừ. Cho nên đây là cái những cái nghiệp nặng nhất trong cái chỗ xuất gia, trong cái giới xuất gia. Còn những cái nghiệp và như là mình ấy như là ngũ nghịch á, là nói chung luôn, không phải là xuất gia tại gia bất cứ ngày nào. Những cái trộm tăng vật cũng vậy, cái mà hoại pháp thân Phật cũng vậy, là chính pháp mà nói là phi pháp, phi pháp mà nói là chính pháp. Cho nên mình cũng có chừng trong cái câu hỏi về hoại pháp thân Phật đó, mình phải để ý có chừng cái gì đúng pháp Phật đó thì mình phải cẩn thận lắm. Mình đừng có tự tiện mà mình bảo như vậy cũng được, như vậy cũng được, là mình lấy cái phi pháp làm chính pháp. Nên cái câu Ngài Di Lặc nói là cái pháp thân Phật nó mới là đúng là Phật. Cho nên nó nằm ở cái chỗ Phật nói cái pháp ra, Phật nói cái pháp ra, đó là cái chân lý của Phật đó. Phật nói ra thành pháp. Bây giờ mình nói ngược lại với pháp của Phật, mình lấy những cái nó không phải là pháp của Phật, không đúng pháp Phật, đặc biệt là trong cái giới luật nữa. Khi mà mình nói trong đó nó có những cái nặng á, cái thiền định thì thực sự ra nó chưa có được rõ ràng vấn đề chính với lại tà, nhưng mà cái chánh kiến đó, cho nên trong đó Đức Phật mới nói nếu cái người đó chưa có hủy hoại cái chánh kiến thì người đó có thể thoát được. Đấy. Là nếu chỉ nói ở nơi miệng thôi mà cái chánh kiến nó chưa hoại, mình nghe hôm qua nên là mỗi một cái tội, mỗi một cái gì đó mà cái chỗ chính pháp thì là nó dễ, mình dễ bị phạm lắm. Rồi đôi khi mình nghĩ cái chuyện nhỏ, đôi khi Đức Phật lập ra, ví dụ bây giờ Đức Phật lập ra một cái giới, khi mà cái vị tỳ khưu ngồi xuống thì phải nhìn xung quanh mới ngồi xuống chẳng hạn vậy đi, lấy một cái thí dụ không có. Nhưng mà mình bảo nhìn tới nhìn lui, không nhìn thì cũng được, đâu có sao, cái nhìn đâu quan trọng. Thì cái đó là bắt đầu á, mình lấy cái phi pháp mình nói nó là chính pháp. Cho nên cẩn thận cái pháp của Phật, mình đừng để ý, đừng bị rơi vào nghiệp. Cho nên vậy là cái điểm đó. Còn bây giờ đến cái phạm này thì mình thấy dễ, cái năng lực của tạo tượng Phật có thể giải quyết được vấn đề phạm tứ trọng tội này. Đức Phật nói tiếp Di Lặc, ông phải biết rằng thừa có ba loại, đó là thanh văn thừa, độc giác thừa và Phật thừa. Người này tùy nơi thừa nào mà mình cảm thấy ưa thích thì người đó sẽ được giải thoát theo cái thừa đó. Tức là mình thấy là nếu một vị tạo tượng Phật sẽ đạt được quả giải thoát nếu đó là một người xuất gia tỳ khưu, thọ giới tỳ khưu. Nếu người thọ giới tỳ khưu tạo tượng Phật mà lại phạm vào bốn trọng tội thì ở trong này Đức Phật nói cái công đức tạo tượng nó có thể giải trừ được bốn cái trọng tội đó và đưa người đó đến cái chỗ giải thoát. Tại vì Ngài Di Lặc hỏi là người đó có thể đắc quả thánh trong đời này hoặc đời thứ 1, 2, 3, 4 không? Cho nên Đức Phật mới trả lời vậy. Và Đức Phật còn trả lời rõ là nếu người đó theo thừa nào, người đó sẽ được giải thoát theo cái thừa đó. Nếu chỉ vì Phật thừa mà không cầu một cái quả báo nào khác, tức là chỉ theo cái báo của Phật thừa thôi, thì tuy có chướng nặng nhưng cái chướng nó cũng được mau diệt. Tuy ở trong sinh tử mà không có khổ nạn, và cuối cùng sẽ chứng được vô thượng bồ đề, đạt được tịnh độ đủ các tướng hảo, thọ mạng có được không cùng đắc. Thế là Đức Phật cho thấy cái công đức tạo sắc tướng của Phật đó nó mạnh như thế nào. Đấy. Thì như vậy là cho mình thấy là đây cái chỗ sắc tướng tại sao mà mạnh như vậy. Thì nãy mình đã nghe nói đó, sắc tướng của Phật nó từ giác ngộ mà ra, chứ không phải sắc tướng của Phật nó từ nghiệp báo mà ra. Cho nên trong các kinh nói là Đức Phật đó, khi còn là Bồ Tát sắp sửa thành Phật đó, thì Đức Phật bỏ ra thêm một thời gian nữa, tức là sau ba A Tăng kỳ kiếp đó, thêm một thời gian nữa là 100 kiếp để tu các tướng hảo. Tu nó là nhân, các tướng hảo xuất hiện nó là quả. Như vậy á, thì cái ý nó nói là 32 tướng này là một pháp hữu vi, một pháp được tạo ra là pháp hữu vi và nó phải vô thường, cho nên nó không có được coi là cái pháp vô vi, và nó vẫn có cái phần phiền não ở bên trong. À, Đức Phật có 7 nạn đó. Cho nên nó vẫn là một cái hữu lậu. Thì giờ trong kinh này mình cho đi rằng Đức Phật chưa nói rõ vấn đề đó, Đức Phật chỉ nói năng lực công đức thôi, thì cho thấy là cái sắc tướng không phải như vậy. Sắc tướng của Phật về cái pháp thân của Phật đó, nó như là một với nhau, tức là nói vào cái chỗ rất thâm sâu. Còn ở nơi hôm qua mình cũng nghe đó, ở nơi cái chỗ mà Đức Phật muốn nói chung cho chúng sinh, để khích lệ, để kéo chúng sinh vào chỗ tu tập đó, thì Đức Phật cũng cho cái sắc thân của Phật vào trong các hành pháp hữu vi vô thường. Nhưng mà khi mà đã đến cái chỗ là Phật thừa này đó, thì mình phải hiểu cái đó, từ thiền định, tam muội, trí huệ, từ bi, tức là thuộc về tâm thức, cho đến sắc tướng 32 tướng tốt, đều là những cái pháp vô lậu thường hằng. Cho nên ở đây cái công đức mà tạo tượng Phật mà Đức Phật nói ở đây là nó thuộc về cái pháp đó. Nên đôi khi mình cũng nghĩ là mình làm gì chứ tự nhiên mình đi tạo cái tượng Phật thì nó có công đức gì đâu. Nó chỉ là tạo ra một cái hình tướng mà cái tượng đó, nó chỉ là một cái tượng bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng gì thôi. Nhưng mà mình nghe đây mình mới biết là nó không phải như vậy. Nhất là bằng cái tín tâm thanh tịnh, và nó vừa đoạn trừ được các cái tội lỗi, nghiệp chướng, mà vừa công đức và vừa đưa đến cái chỗ thành Phật. Bởi vì tất cả cái thành Phật ở bên trong tâm á, là từ giác ngộ, từ bi, trí huệ đó, mà khi mà nó hiện ra bên ngoài, bên ngoài, bên trong gì đều thuộc giác hết đó, thì là 32 tướng tốt, là cái sắc tướng của Phật. Đã. Cho nên sắc tướng của Phật nó 32 tướng, nó là tướng của đại bi, bát nhã, tam định, tam muội, lực, vô sở úy, là nó là tướng của tất cả những cái pháp đó. Cho nên mình biết, mình hiểu cái chỗ đó mà mình biết là tại sao tạo tượng Phật nó, công đức nó lại như vậy. Rồi thì đến lúc này là đến câu hỏi thứ 6, thì đó là mình nghe bữa trước rồi, vua Ba Tư Nặc hỏi về 7 cái nạn của Đức Phật. À, nhắc lại là vua Ba Tư Nặc và các vị ở trong hội á, nghĩ rằng tại sao Đức Phật lại có 7 nạn như vậy, mà nghe 5 câu hỏi đi trước á, 6 câu hỏi đi trước á, thì ai mà tạo tượng Phật công đức vô lượng. Thế bây giờ Đức Phật bị 7 nạn thì như vậy Đức Phật có từng tạo tượng Phật hay không? Đó là cái thắc mắc và Đức Phật đã trả lời, mình đã nghe rồi. Cho nên Đức Phật chỉ là thị hiện những cái đó, thị hiện ra để mà hướng dẫn chúng sinh, để cho chúng sinh đừng có ỷ y, để cho chúng sinh tin chắc một điều mà có thể nhờ đó mà hướng đến đạo được, là tất cả đều vô thường. dù là sắc tướng của Phật. Cho nên cái đó là thể hiện ra những cái nạn đó để dạy cho chúng sinh, để khai cho chúng sinh. Mà mình nghe mấy bữa trước đó, là chúng sinh còn ở trong cái chân lý của chúng sinh, nó thuộc về thế tục đế. Ở trong cái phạm vi của thế tục đế, tất cả nó hiện ra, nó vô thường hết. Nên giờ mình muốn nghe thêm về những cái này thì nó hơi mất thì giờ, mà nó lại rất là tinh vi, nên có thể nó khó. Nhưng mà đại khái cậu trước bữa nào đó thì có nghe qua. Thì khi mà mình tu tập á, khi mà mình sống cho đến lúc mình tu, mình sống là luôn luôn mình đối xử với những người xung quanh, cái cảnh xung quanh, thì chính bản thân của mình và những cái xung quanh nó đều vô thường và nó đều sinh diệt. Dù mình có hiếu với cha mẹ cũng vô thường sinh diệt, mà cũng từng nghiệp mà ra. Chính mình cũng từng nghiệp mà ra. Chính cái hiếu cái gì của mình, cái thiện cái ác của mình, nó cũng là nghiệp và nó đều vô thường hết. Mình có tạo nên những cái điều tốt vô cùng, nó ra những cái kết quả rất là tốt đẹp, thì cái nghiệp mình tạo ra rồi nó cũng không còn nữa, cái quả nó hiện ra rồi nó cũng sẽ mất đi. Ở trong cái thế tục đế đó, tất cả các pháp nó vô thường. Mình thương, mình tốt, mình làm gì đi chăng nữa, tất cả vô thường. Mình mở một cái trại mồ côi, mình nuôi 100,000 người, 100,000 đứa đứa nhỏ mồ côi, bao nhiêu người già, người ta cũng vô thường. Mình cũng vô thường. Mấy trăm năm sau cái trại mồ côi nó cũng mất tiêu luôn. Tất cả nó vô thường ở trong cái thế tục đế. Nó theo nhân quả nó hiện ra, nó không có ngoài nhân quả. Cho nên muốn nó là cái gì thì phải theo cái nhân thì nó mới ra cái quả đó, chứ không phải là tự mình tưởng ra là nó có. Nhưng mà hết nó có rồi ấy, thì là nó vô thường. Cái bây giờ mình bảo vô thường như vậy thì làm cái gì rồi nó cũng đến đâu đâu. Nhưng mà nó có một điều là mình phải có mặt hoài, mình không có ngưng được. Tuy rằng nó vô thường rồi mình cũng sẽ mất đi, nhưng mà mình lại xuất hiện trở lại. Mình không có chấm dứt được cái xuất hiện trở lại đó, trừ khi mình thành A-la-hán. Tức là mình phải tái sinh. Rồi mình ở trong cái vô thường, mình mất, rồi mình lại hiện ra ở trong cái vô thường, rồi mình lại mất, rồi mình lại hiện ra ở trong cái vô thường như vậy. Cứ tiếp tục như thế. Thì mình thấy là bây giờ là nó cứ vô thường hoài, mà mình tìm một cái gì ở trong cái cuộc đời này để nó thường thì nó không có. Nó chỉ có một cái chỗ, và cái câu hỏi đó trả lời mình là theo Thanh Văn Thừa, nó chỉ có một cái chỗ là mình giải thoát khỏi những cái nhân quả vô thường đó đi. Thì do bởi vì mình không bị cái vô thường nữa, cho nên gọi cái chỗ đó là thường, đó là niết bàn. Thế vậy đó. Bây giờ mình nói là ngoài niết bàn nó có cái gì thường nữa không? Thì quả thật nếu mà mình muốn tìm một cái thường, mà niết bàn là một cái tịch diệt những cái vô thường, tức là niết bàn tức là lắng xuống, diệt là không còn nữa, không còn cái gì nữa. Thì không còn những cái vô thường là cái gì? Còn một cái thân, một cái tâm, một cái cảnh giới, một cái loài, một cái thế giới. Những cái đó là những cái vô thường. Cho nên vào niết bàn không có thân nữa, không có tâm nữa, không có thế giới nữa. Nó diệt hết những cái vô thường đó đi. Bây giờ mình nghe cái đó mình thấy khó quá, kỳ lạ quá, khó hiểu. Nhưng mà khi giờ có một cái gì mà nó vẫn có thân, có cảnh, nó có tâm mà nó thường chăng? Nếu mình hỏi vậy với Đức Phật thì Đức Phật phải đưa cái đại thừa ra, và cái đại thừa mà nó là tối thượng thừa. Cái đại thừa mà tối thượng thừa đó, nó chính là cái Phật tính Như Lai Tạng mà trong kinh Đại Phát Niết Bàn Đức Phật đã nói ta là thường lạc ngã tịnh. Cho nên cái đó là chính là cái tam bảo của đại thừa. Cái tam bảo của bên Thanh Văn đó vẫn được xếp loại vào hành pháp vô thường hữu vi. Tướng của Đức Phật, thân tướng, tâm thức Đức Phật hiện ra thuyết pháp cho mình vẫn là một cái pháp nhân quả hữu vi. Cho đến bao giờ Đức Phật xả những cái đó vào Niết Bàn, nó mới là vào chỗ tịch diệt vô vi an lạc vĩnh viễn. Bây giờ đại thừa nói mình là sắc tướng của Phật, công đức của Phật, tức là từ bi tâm thức của Phật, từ bi hỷ xả, trí huệ tam muội tiền định đều thường hành. Cho nên đây là một cái rất là, đối với các pháp Thanh Văn rất là không tưởng tượng nổi. Bây giờ nếu mình đã có duyên với đại thừa, mình đã tin vào pháp đại thừa, thì mình không thể tìm đâu ra được một cái cảnh, một cái đối tượng cho tâm mình thường hành như ở đại thừa hết. Tất cả những cái tôn giáo khác người ta nói cái thiên đường của người ta và thượng đế người ta là thường hành, đạo Phật đều bác bỏ bằng cái chính lý, lý luận rành mạch rõ ràng, không thể có cái đó được. Mà đạo Phật đưa ra cái tam bảo của Đức Phật, cái chỗ Đức Phật giác ngộ là cái chỗ thường hành, đó mới là cái chân chính nhất. Bây giờ mình đệ tử Phật, mình tin điều đó, thì bắt đầu tâm thức của mình nó có một cái đối tượng mà xưa nay mình tìm không ra ở trong thế gian này. Mà mình tin Phật rồi thì ngoại đạo cũng không hề có cái đó. Tất cả cõi trời đều vô thường hết. Rồi chỉ nơi tam bảo đại thừa, tam bảo của Thanh Văn Duyên Giác vẫn vô thường. Tam bảo của đại thừa là thường trụ. Ấy mới kêu là thập phương thường trụ Phật, thập phương thường trụ Pháp, thập phương thường trụ Tăng. Tam bảo của đại thường là thường trụ. Cho nên đó là chỗ nương tựa. Nếu nó chỉ là một cái vô thường, chính mình cũng vô thường, là bình đẳng với nhau, không có ai nương tựa được ai hết á. Mình do vô thường mình mới khổ đau. Nếu tam bảo cũng vô thường, làm sao nương tam bảo được? Cho nên trong Phật giáo đại thừa tổ đạo tuyên, khi mà mình quy y tam bảo là quy y tam bảo nào? Chính là mình quy y cái tam bảo thường trụ. Cho nên mới phân tam bảo ra như vậy. Cái tam bảo hiện giờ của mình á, là tượng Phật, là kinh sách in ra ấn tống, và các vị tăng. Các vị tăng cũng cạo đầu có hình tướng của tăng á, nhưng mà đều là phàm tăng, cho nên còn ham vui lắm, phàm tăng thì biết vậy. Cái đó gọi là trụ trì tam bảo, tức là giữ cái tam bảo, giữ cái tướng chân thật của tam bảo nó ở lại trong thế gian này, nhờ cái người phàm xuất gia xây chùa tạo tượng, cho nên tam bảo có mặt lại. Còn cái tam bảo mà Đức Phật Thích Ca thuyết pháp khai mở cho năm vị mà tu khổ hạnh, rồi pháp đó là pháp bảo, Phật Thích Ca là Phật bảo, năm vị đó lập thành ra là tăng bảo, rồi sau đó tăng bảo phát triển rất là đông. Cái tăng bảo đó là hóa tướng tam bảo, hóa tướng tam bảo vẫn vô thường như thế. Trụ trì tam bảo phàm chắc chắn vô thường, hóa tướng tam bảo là thánh mà cũng vô thường. Còn lại là lý thể tam bảo. Cái lý thể tam bảo đó là cái tam bảo của đại thừa, nó là bản thể, là Phật tính, chỉ cho Phật tính. Và mình chỉ có thể nhận ra được quản lý, không có thể bằng hình danh sắc tướng mà nhận ra được. Cho nên kêu là lý thể tam bảo. Cái lý thể tam bảo đó là chỗ thường trụ, cho nên là nương tựa vào đâu. Ngoài ra nữa thì còn có đồng thể tam bảo hay nhất thể tam bảo, để chỉ cho cái Phật tính Như Lai Tạng. mà nó của tất cả chúng sinh. Cho nên nó không phải là chỗ nương tựa. Tại sao? Bởi vì nó còn bị vô minh bao phủ. Phật tính của mình á, mình không có nương vào nó được. Bởi vì cái vô minh nó bao phủ hết, cái chấp ngã chấp kiến của mình nó bao phủ cái Phật tính của mình. Cho nên giờ đó, khi mà mình gặp cái tam bảo chân thật ở bên ngoài, là tam bảo mà Đức Phật đã giác ngộ và lập ra của Đại Thừa, thì cái tâm vô minh của mình á, nó có một cái chỗ vô minh của mình, nó vô thường, nó hoại diệt, nó có một cái chỗ thường hằng để nó nương vào. Và đó là một cái phương tiện để từ từ á, cái tâm vô minh nó lắng xuống, và nó làm cho cái Phật tính của mình hiện ra, để tương ưng với lại cái Phật tính hiện ra hoàn toàn á, của Phật. Cho nên mình phải hiểu cái giáo lý đó của Đại Thừa. Mà cái con đường đó đó, là mình dùng cái tâm vô minh của mình để mình theo, để mình vào đạo, và để mình giác ngộ, mình đạt đến cứu cánh. Thì mình mà sử dụng đến nó là mình có thể sai. Mình chỉ có thể sử dụng cái tâm vô minh của mình bằng lòng tin thôi. Thì cái lòng tin đó, nó mới đưa cái tâm vô minh của mình đó, nương vào trong cái tam bảo chân thật đó. Và lòng tin càng mạnh thì mình càng kết duyên chặt chẽ với cái chỗ chân thật đó. Còn hễ mà mình còn vô minh đó, mình khởi dậy một cái hiểu biết, một cái công phu riêng tư của mình đó, là mình rớt vào trong cái vô minh trở lại. Cho nên tu tập ở đây nó rất phức tạp. Thí dụ mình lạy Phật rất nhiều, mình dùng cái tâm vô minh của mình dùng cái thân vô thường của mình, huyễn hóa của mình lạy Phật, mình dùng cái tâm thức vô minh mình lạy Phật. Thì cái phần mà công phu của mình á, nó vẫn thuộc về cái vô minh, và nó sẽ có một cái quả báo. Nhưng mà cái phần mà chính yếu là đạo của mình á, nó là cái Phật mà mình lạy á. Nên nếu bây giờ cái người mình không biết đó, khi mình lạy Phật như vậy á, mình được một cái công đức ở trong cái thế tục đế của mình, ở trong cái tâm vô minh mình á, nó tạo ra một cái năng lực, mình được những cái quy kính, kính trọng của người đời. Trong đời sau mình được những cái giàu sang phú quý đó. Đó là nó nương vào cái thật để nó lấy ra một cái công đức cho cái giả của nó. Mà nó lại tin cái giả đó là thật, là nó đánh mất cái thật đi, và nó rớt ra khỏi cái thật. Cho nên cái chỗ tu của đây nó rất là vi tế. Tức là bao giờ mình tu vậy, cái đối tượng nó mới là thật. Còn mình đang làm thế này, là nó còn cái ngã kiến ở trong nó, nó còn cái vô minh là chủ trong đó. Mà mình không hiểu, không biết, thì mình sẽ lấy cái quả báo của cái vọng, cái vô minh, và mình sẽ hưởng cái quả báo đó ở trong cái thế giới thế tục đế hư vọng, và mình bị tách xa ra khỏi cái cảnh giới chân thật. Cho nên khi mà mình tu vào cái pháp môn này, cái tín nó làm đầu hết, và cái tín nó sẽ đưa vào cái chỗ thể nhập. Rất khó, mình cần phải nghe nhiều nữa. Đó là mình nói qua để cho mình biết được là cái pháp môn chân thật này, gọi là Phật tính Như Lai Tạng này, nó không có đơn giản. Tuy rằng nghe thì mình thấy rằng là mình là một cái căn tính của pháp môn đó, bởi vì mình đều tin Phật, tin Tam Bảo hết, mình đều thờ Tam Bảo hết. Nhưng mà mình có chừng mình không nghe rõ, thì mình cứ bị chặt ra khỏi cái con đường đó. Bởi vì có một cái kết quả nào đó mà cái tâm của mình á, nó đều có thể hưởng thụ cái kết quả đó mà nó quên mất Tam Bảo. Đôi khi ngay trong đời này, một vị thầy tu nào thờ Phật tạo tượng, nó được công đức rồi, cái được danh tiếng rồi, được những cái lợi dưỡng nhiều, đôi khi cũng quên mất Phật ngay trong đời này. Nghĩ hưởng cái đó, nghĩ là công của mình làm, nghĩ là công của mình tạo ra, nó mất luôn. Cái Phật nó lu mờ. Cho nên mình không nhận ra được cái lý thì mình sẽ bị rớt vào những cái sai lầm. Mình tụ tập mà trở thành là tạo cái nghiệp vọng riêng cho mình. Vì vậy đó là điều mình nghe thì mình nhận định nào. Bây giờ đến cái câu hỏi thứ 7 là nó về người nữ. Bởi vì đây là vào đạo, mình nghĩ về như vậy. Sau khi Ngài Di Lặc hỏi nhiều điều về những cái nghiệp quả nặng mà cái công đức tạo tượng đều đối trị được, thì bây giờ đến vấn đề người nữ. Thế Tôn, Ngài Di Lặc hỏi, có các người nữ ý chí hẹp nhỏ hay mang cái lòng ghen hận khinh bạc. Khinh bạc ở đây cũng nghĩa là nó không có chú tâm đến những cái quan trọng, nó coi thường những điều đó và nó chỉ hành động theo cái tình cảm của nó thôi, lươn lẹo, có hận là không có xả, biết ân mà chẳng báo, dù cầu bồ đề cũng mà thù dữ thì không nổi, thường muốn dối gạt tất cả chúng sinh mà cũng bị người khác dối gạt mình. Thì bởi vì cái tâm tình cảm của mình nó dễ dối gạt chúng sinh mà nó cũng dễ bị người ta dối gạt, mình hiểu vậy. Thế Tôn, nếu những người nữ như vậy mà tạo hình tượng Phật thì một, các nghiệp như thế có trừ diệt được chăng? Tại sao mà Ngài Di Lặc đưa người nữ ra? Bởi vì thực ra thứ nhất là cái tính chất của người nữ rất là cố chấp, chấp thủ. Đó, tình cảm rất mạnh và nó chấp thủ rất mạnh. Điều nữa, chính vì nó chấp thủ rất mạnh cho nên nó khó xả cái nghiệp của nó lắm. Tạo tượng Phật có xả được chăng? Tương lai có được trở thành người nam bậc trượng phu dũng mãnh cầu quả Phật chăng? Thứ ba, có được làm người biết ân báo ân hay chăng? Thứ tư, có được đủ trí huệ đại từ bi chăng? Thứ năm, nơi pháp sinh tử có thể chán lìa được chăng? Thứ sáu, trừ do cái lực nguyện của người đó là thọ tiếp cái thân nữ thì người đó có được không còn thọ thân người nữ nữa như Cù Đàm Di và Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân hay chăng? Đó. Thì trong cái câu hỏi này cho thấy là anh Cù Đàm Di, tức là bà Mahabasa Bà Đề, là cái người xin Đức Phật, là dì của Đức Phật đó, nuôi Đức Phật đó, xin Đức Phật xuất gia mà nó mới thành người nữ được xuất gia đó. À, thì trong này nói là từ giờ trở đi bà mà ta mà không nhập niết bàn theo thanh văn hành Bồ Tát đạo thì sẽ mang thân người nam, không có người nữ nữa. Và Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân Ma Gia Phu Nhân do một cái nguyện lực, Cù Đàm Di cũng do một cái nguyện lực, Ma Gia Phu Nhân nguyện lực muốn sinh ra một bậc Thế Tôn cho nên làm người nữ, nguyện lực như vậy. Ở trong kinh nói là trong cái tiền kiếp Ma Gia Phu Nhân á, là hoàng hậu sinh 100 người con, 100 hoàng tử giỏi, giỏi vô cùng, đánh trận đánh giặc thì là chiến thắng, sau khi thắng hết hoàng thì đó 100 người đó bỏ đi xuất gia hết và đều chứng độc giác Phật, chứng quả độc giác. Và cứ mỗi lần một vị nhập niết bàn thì hoàng hậu mẹ đó, mẫu hậu đó, lại dựng tháp lên cúng dường đảnh lễ cho đến người con cuối cùng nhập niết bàn. Rồi bà hoàng hậu á, bà mới phát một cái thệ nguyện, đó là nguyện đời sau, nguyện những đời sau chỉ cần có một người con mà chứng vô thượng chứng đẳng chánh giác, không cần có 100 con mà chỉ chứng độc giác. Nên do cái nguyện đó mà Ma Gia Phu Nhân đó mới trở thành là mẹ của Đức Phật mà mang thân nữ. Cụ Đàm Di bà ta cũng vì cho người nữ xuất gia cho nên mới mang cái thân nữ đó. Mình biết là tất cả cái đó là do nguyện lực. Phật trả lời Di Lặc Bồ Tát: nếu có người nữ mà tạo tượng Phật thì vĩnh viễn không còn thọ thân người nữ nữa. Nên giờ nếu vị nào tạo tượng Phật mà muốn có đời sau á, trừ nguyện của mình và trừ cái là lơ là chẳng để ý gì hết thì cái tập khí, cái thói quen nó vẫn là người nữ. Còn đã có cái nguyện, đã có muốn là người nam xuất gia tu hành dũng mãnh, phải dũng mãnh tu hành, chứ đừng có là người nam mà không biết để làm gì mà tu hành rồi còn ham vui nữa, muốn muốn bước ra ngoài thử cái xem sao, cho nên nó phải dũng mãnh nữa. Cho nên như vậy á, hễ mà đã nguyện là người nam á thì đừng có lơ là, mà phải nguyện là đúng là phải xuất ra hành đạo hộ pháp này nọ, tu tập này nọ, chứ đừng có chỉ nói là ở cái mang thân nam thôi rồi nó cũng rớt trở lại thân nữ à. Rồi dù có thọ thân nữ đi chăng nữa vẫn là một bảo nữ, là một cái người nữ châu báu tôn thắng đệ nhất. Người nữ vẫn có những cái người nữ mà được coi quý vô cùng. Đức Phật ấy nói tiếp, tức là dù có là người nữ đi chăng nữa, tạo tượng Phật rồi mình sẽ là một cái nữ báu. Sau các người nữ thì người nữ thông thường có năm thứ đức. Thì khi mà cái người nữ mà tạo tượng Phật này này, mình làm thân nữ đó, thì năm đức của người nữ này mà mình có được nó vượt hơn hết, không giống với năm đức của các người nữ khác. Đức Phật hỏi những gì là năm? Thì cái đức thứ nhất của người nữ là sinh con cái. Nhưng vì con người nữ mà không sinh nữa thì loài người nó tuyệt chủng. Người nữ con cái là sinh ra, mà sinh con cái, sinh con cái ở đây là sinh con cái quý không ạ? Là mình biết rồi, là Phật muốn xuất hiện ra đời để thành Phật cũng phải có mẹ. Cho nên mình biết đó, là cái đó là do nơi những người nữ sinh con cái. Hai là chủng tộc tôn quý. Ba là bẩm tính rất trinh lương. Bốn là thể chất hình tướng đều tuyệt diệu, tức là đẹp vô cùng. Nhưng mà cái năm mới là nói rõ là dung sắc đẹp đẽ đoan chính. Tức là bây giờ là một cái người nữ rất đẹp mà từ trong cái thể chất này nó cũng khỏe mạnh, nhưng mà khỏe mạnh theo cái lối tuyệt diệu, tức là theo cái lối đẹp đó. Rồi bẩm tính là về tâm thức thì trinh lương, lương là lương thiện, trinh là trinh sạch trong trắng, mà bao giờ cũng sinh vào nhà tôn quý. Và bao giờ cũng là một cái người nữ có khả năng sinh con cái. Thì năm cái đức tính đó của người nữ, thì nếu mà người nữ nào mà tạo tượng Phật rồi đó, mà vẫn là người nữ ấy, thì sẽ có năm cái đức tính đó mà nó vượt hẳn lên. Thì đến đây Đức Phật nói tiếp, Đức Phật bắt đầu nói tiếp về những cái nhân. Nhân thọ thân nữ và thọ các thân khác. Trong này có 8 nhân duyên để mà mang thân nữ. Có 4 nhân duyên khiến cho người nam mà trở thành người nữ, tức là bị quả báo là thân nữ đó. Có 4 nhân duyên khiến cho người nam mà thành ra là thân của hoàng môn. Có 4 nghiệp khiến người nam mang cái thân nhị hình. Và có 4 cái duyên nữa khiến người nam trở thành đồng tính luyến ái. Đức Phật nói. Rồi 5 cái loại keo kiệt làm cho chúng sinh bị suy sụp. Nhiều lắm. 5 duyên sinh vào biên địa vào thời không Phật Pháp. 5 cái nhân duyên khiến cho người khác chán ghét mình. Đó là Đức Phật, phần này Đức Phật tự nói ra hết. Di Lặc, tất cả người nữ có 8 loại nhân duyên, cho nên luôn luôn mang thân nữ. Thế nào là 8? 1 Này quý vị có ông hỏi người nữ là yêu thích cái thân nữ. Hai là tham đắm vào những cái dục của người nữ. Mình thấy mà nhiều người nữ mà cứ tự bênh vực đủ thứ, nữ hay, nữ giỏi, nữ gì, nữ đẹp. Người nữ là phái đẹp, người nữ đẹp hơn người nam rất nhiều. Có ông đồng ý không? Một là yêu thích thân nữ, hai là tham đắm những cái dục về nữ, sục thuộc về nữ. Ba là miệng cứ thường khen đẹp dung chất của người nữ, lúc nào nó người nữ mới đẹp, người nữ mới đẹp, sinh con nào mà thích sinh nữ, nữ nó đẹp, sinh cái nó đẹp đó. Đó là nếu có những cái duyên như vậy á thì mình cứ luôn luôn là người nữ. Bốn là cái tâm nó không ngay thẳng, che đậy những việc làm của mình. Nếu mà này thì phần nói riêng của chư Vũ là đôi khi làm cho cái người nam nó không hiểu biết là người nữ muốn cái gì hết. Năm là chán bỏ chồng của mình. Sáu là lại coi trọng cái người khác. Còn ông chồng thì mình khi lúc nào mình cũng nói cái anh ba tư gì là xóm cái anh đó nó giỏi này giỏi kia. Còn tôi giờ vô phước lấy ông chồng dốt khở đủ thứ. Bảy là biết người có ân với mình mà lại bộ nghịch. Tám là tà ngụy trang sức. Này là make up, muốn làm người mê luyến. Nếu có thể vĩnh viễn đoạn trừ 8 điều như thế mà tạo tượng Phật thì cho đến khi thành Phật thường làm trượng phu, tức là làm người nam. Nếu mà tạo tượng Phật rồi mà với lìa khỏi 8 điều đó mà thọ lại thân nữ, không bao giờ có cái điều đó, Phật kết luận. Nên thực sự ra là đấy, Đức Phật nói vào chi tiết là thực sự khi mà mình có một cái quả báo mà mình luôn luôn đó, mình yêu thích cái quả báo đó, mình luôn luôn mình ca ngợi quả báo đó, thì thực sự mình khó mà thoát được nó lắm. Cho nên là đây chỉ nói đó. Rồi cái trong cái quả báo đó, cái quả báo nó đưa ra cái nghiệp, nó thành ra cái quả. Cho nên ở trong cái quả nó hiện ra cái nghiệp đó. Thì cái nghiệp người nữ, người trang điểm, trang sức này nó đủ thứ hết. Vậy mỗi lần đi đâu đi chơi trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì cái giờ trang điểm cộng thêm là 4 tiếng đồng hồ. Vậy đó, là những cái đó thì là những cái nghiệp của người nữ. Mà nếu mà trong cái báo của mình đó là người nữ thì nó có cái nghiệp đó, mà mình cứ tiếp tục nó vậy thì là tiếp tục nó có. Nhưng mà nhớ điều là mình không có thích cái đó mà mình giữ một cái đẹp tự nhiên, tức là một cái trang nghiêm nó đúng mức tự nhiên, chứ không phải là làm ngược lại nghe. Đừng có đi ra ngoài rồi để đầu xù hết rồi xịt cái gì dơ vô nữa rồi vôi tần lem tần lước lên, mọi người bảo buộc bí gì mà không, tôi không muốn làm người nữ nữa. Cái đó thì đời sau mình sẽ là một con mẹ điên. Cho nên mình phải hiểu mấy điều đó nữa, không phải là làm ngược lại đâu, mà mình điều phục cái nghiệp đó cho nó vừa đúng mức, và mình có một cái tâm nguyện muốn làm người nào. Rồi mình tạm ngưng đây, nghe từ từ thêm mấy nghiệp nữa, mấy duyên.